Tiên Luyện Chi Lộ, chương 345, Nô Dịch Nguyên Anh Kỳ, góc truyện audio.com. Mấy người Triệu Thủy cũng có thể nhìn thấy hai người Trương Hằng và Hoa Ngữ môn chủ đang nói chuyện, nhưng vì cấm chế Trương Hằng bố trí cho nên bọn họ cũng không thể nghe được nội dung cụ thể. Nói như vậy, Túy Tiên Nguyễn Ngọc Hương quả thực không có giải dược. Chỉ thông qua phương pháp này mới có thể giải trừ mê hương sao? Ánh mắt Trương Hằng xẹt qua người Triệu Thủy, phát hiện giờ này pháp lực của hắn đã mất đi 1/4. Trầm ngâm nói, đúng vậy, không đối gạt chủ nhân, bởi vì công pháp của Hoa Ngữ môn chúng ta chỉ phù hợp cho nữ giới tu luyện. Mà ở tu chân giới, thực lực chỉnh thể của nữ tu phải yếu hơn nhiều so với nam tu, cho nên nam tu thường xuyên ức hiếp nữ tu. Do đó, vị tổ sư Hoa Ngữ môn mới phối chế ra loại mê hương cường đại này. Mê hương này gây thương tổn rất lớn cho nam tu, còn đối với nữ tu thì chỉ mất đi pháp lực trong thời gian ngắn mà thôi. Bên trong Nguyên Anh kỳ, uy lực mê hương này rất mạnh, dù là tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn cũng bị ảnh hưởng không ít. Túy Tiên Nguyễn Ngọc Hương bình thường đều là trấn sơn chí bảo. Chỉ có Hoa Ngữ môn chủ mới có thể có. Hoa Ngữ môn chủ giải thích, đồng thời cũng lấy ra một túi hương màu trắng ngọc nhỏ bằng nắm tay. Đây chính là Túy Tiên Nguyễn Ngọc Hương. Trương Hằng lộ ra vẻ kinh ngạc, trước mắt hắn cũng chỉ là một loại pháp bảo phụ trợ mà thôi. Nguồn truyện, truyện phun, không sai, Túy Tiên Nguyễn Ngọc Hương cũng chỉ có nữ tu tu luyện công pháp Hoa Ngữ môn chúng ta mới có thể sử dụng. Hoa Ngữ môn chủ cười cười nói, vẻ mặt Trương Hằng lộ ra nét tiếc nuối. Loại pháp bảo phụ trợ cường hãn thế này dù là hắn cũng không thể dùng được. Một khi đã như vậy, đành phải theo phương pháp ngươi nói để vị nữ đồ đệ yêu quý của ngươi giúp nhị đệ ta xua tan độc hương này thôi. Trương Hằng thản nhiên nói, khóe miệng hiện lên chút tươi cười, không có hảo ý nhìn Triệu Thủy và Tú Hương một cái. Vâng chủ nhân, nhưng loại phương pháp này phải do nữ đệ tử Hoa Ngữ môn tự nguyện, không biết Tú Hương nàng. Hoa Ngữ môn có chút do dự nói, điều này ngươi có thể yên tâm. Nhị đệ ta chưa từng cường bức tên đệ tử hấp dẫn của ngươi. Bọn họ đích thật có cảm tình với nhau. Trương Hằng đột nhiên hơi khựng lại một chút, tới lúc này cũng phải nhanh chóng an bài cho bọn họ. Sau khi sự thành, ta sẽ khuyên nhị đệ và Tú Hương kết làm xong tu đạo lữ. Trước đó thì ngươi phải làm tốt công tác tư tưởng với đệ tử ngươi đi. Vâng, chủ nhân, Hoa Ngữ môn chủ cung kính nói. Được rồi, trước mặt ta ngươi cũng không cần biểu hiện quá mức cung kính và gò bó. Tốt nhất cứ dùng thái độ ngang hàng nói chuyện để tránh những người khác nhìn ra điều gì. Trương Hằng hơi cau mày rồi dặn dò. Vâng, Trương đạo hữu. Khóe miệng Hoa Ngữ môn chủ hiện lên một tia cười khẽ. Sắc mặt khôi phục lại sự uy nghiêm và thong dong của nhất đại tông sư. Thấy vậy, Trương Hằng gật gật đầu. Trong vô tình, hắn đột nhiên nô dịch được một nữ tu Nguyên Anh kỳ, ngay cả bản thân Trương Hằng cũng cảm thấy kinh hỉ vô cùng. Giờ phút này, trạng thái của Hoa Ngữ môn chủ có chút giống với thân ngoại tạo thân của Trương Hằng, nhưng cũng có sự khác biệt rất lớn. Thân ngoại tạo thân là thân thể mà Trương Hằng sử dụng các loại tài liệu khác phối hợp hư không hỏa diễm dùng phương pháp vô cùng huyền ảo tạo ra. Sau đó rót linh hồn vào, mà đối với Hoa Ngữ môn chủ là sử dụng thân thể ban. Góc truyện audio.com, đầu, ưu điểm là không phải rèn luyện từ đầu, có thể dùng hết thảy tư bản của thân thể vốn có. Khuyết điểm chính là không thể thu vào trong cơ thể Trương Hằng. Tiềm lực phát triển sau này cũng có hạn trong thân thể đó mà thôi. Trương Hằng trước đó thấy Hoa Ngữ môn chủ không chịu giao ra giải dược, trong lòng đúng là hoàn toàn sinh ra sát ý, chỉ cần dùng hư không hỏa diễm diệt sát nàng ta. Tự nhiên sẽ lay ra được giải dược, hơn nữa, trong cổ tháp 9 tầng của mình lại có thêm linh hồn của một tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Điều đó cũng có nghĩa là hắn sẽ có thêm một thân ngoại tạo thân tu vi Nguyên Anh kỳ. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Tú Hương khiến Triệu Thụy đột nhiên cầu xin. Trương Hằng muốn thu tay lại nhưng đã không kịp, hư không hỏa diễm đã hút đi Nguyên Anh của Hoa Ngữ môn chủ ra ngoài. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, Trương Hằng ngăn cản hư không hỏa diễm cắn nuốt Nguyên Anh của Hoa Ngữ môn chủ. Nguyên lý hấp thu linh hồn của hư không hỏa diễm chính là cắn nuốt Nguyên Anh hoặc là nguyên thần bên ngoài, sau đó thu lấy linh hồn ở bên trong cho tiến nhập cổ tháp 9 tầng. Bất kể thế nào, linh hồn chính là căn bản của tất cả sinh linh, nguyên thần hay nguyên anh đều là áo khoác áo giáp bên ngoài, bao bọc linh hồn mà thôi. Bởi vì Trương Hằng ngăn cản hư không hỏa diễm không cắn nuốt Nguyên Anh của Hoa Ngữ môn chủ. Vẻn vẻn chỉ đánh một lạc ấn đặc thù, từ nay về sau sẽ do Trương Hằng khống chế. Chỉ cần hư không hỏa diễm không tắt, Hoa Ngữ môn chủ liền phải chịu cảnh bị Trương Hằng nô dịch. Lúc sau, Trương Hằng lại thả linh hồn Hoa Ngữ môn chủ vào lại thân thể, tạo ra một Hoa Ngữ môn chủ luôn nghe lệnh của Trương Hằng. Trương Hằng nhẹ nhàng vẫy tay một cái, cấm chế bốn phía lại hóa thành quang điểm màu bạc, toàn bộ tiến nhập vào thân thể hắn, cấm chế tiêu tan. Thủ đoạn như vậy khiến cho Hoa Ngữ Mộn Chủ và Triệu Thủy cũng phải kinh thán. Không ngờ tới linh lực đã sử dụng mà còn có thể bị thu hồi dễ dàng như vậy. Nhị đệ, ta vừa rồi đã nói chuyện với Hoa Ngữ Môn Chủ, đã có biện pháp giải trừ Túy Tiên Nguyễn Ngọc Hương trên người đệ. Trương Hằng nhanh chóng bay tới gần Triệu Thủy, quan sát tình trạng của hắn, không ngờ phát hiện ảnh hưởng của Túy Tiên Nguyễn Ngọc Hương đang ngày càng yếu. Bên trong thân thể Triệu Thủy có một cỗ lực lượng căn nguyên thần bí, đang chậm rãi cải tạo thân thể hắn. Cảm ơn đại ca, ta biết huynh nhất định sẽ có biện pháp mà. Vẻ mặt Triệu Thủy chấn định, có một cỗ tin tưởng không hiểu đối với Trương Hằng. Tú Hương đến bên này, ta có việc phải nói rõ với con. Hoa Ngữ Môn Chủ kéo Tú Hương ra xa xa, thấp giọng nói với nàng ta. Trong quá trình này, có thể thấy sắc mặt của Tú Hương đột nhiên ửng hồng như một dáng mây đỏ kéo dài tới tận chiếc cổ vốn trắng ngần, khiến nàng càng thêm tao nhã yêu kiều. Khuôn mặt Trương Hằng mang theo ý cười, nói với Triệu Thủy. Nhị đệ, Túy Tiên Nguyễn Ngọc Hương trên người ngươi muốn nhanh chóng giải trừ thì phải có sự hỗ trợ chủ động của Tú Hương. Nàng phải làm gì đây? Triệu Thụy nghi hoặc hỏi lại. Trương Hằng cười ha hả dùng thần thức truyền âm cho hắn. Cái này có được không? Khuôn mặt Triệu Thụy cũng đỏ bừng, không dám quay sang nhìn Tú Hương ở bên kia. Chỉ cần về sau ngươi đối xử tốt với nàng ta thì có gì phải ngại? Trương Hằng thản nhiên nói, lại nói với Nhiếp Mộng bên cạnh. Nhiếp đạo hữu, Túy Tiên Nguyễn Ngọc Hương là gocchuyenaudio.com, chuyên nhằm vào nam tu sĩ. Độc hương trong cơ thể cô chỉ một lúc nữa sẽ mất tác dụng, pháp lực của cô cũng không có gì đáng ngại. Tạ ơn Trương đạo hữu. Nhiếp Mộng cười lạnh nói, Túy Tiên Nguyễn Ngọc Hương ta cũng từng nghe nói qua, chính là trấn sơn chí bảo của Hoa Ngữ Môn. Trong gần ngàn năm qua có mấy tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ từng có âm mưu với nữ đệ tử Hoa Ngữ Môn đều bị độc hương này hàng phục. Trương Hằng cười nói, Nhiếp đạo hữu dừng chân nơi này vài ngày đi, chờ nhị đệ ta khôi phục lại trạng thái tốt nhất ta sẽ bảo hắn giải đáp hết nghi hoặc của ngươi. Làm phiền Trương đạo hữu rồi, Nhiếp Mộng cảm kích nói nhưng ánh mắt vẫn có chút dị sắc. Xẹt qua hai người Trương Hằng và Hoa Ngữ Môn Chủ, Trương Hằng lại truyền âm cho Triệu Thủy, nhị đệ muốn khu trừ mê hương này có lẽ cần thời gian mấy ngày. Trong quá trình này ta muốn đến nham động hỏa dòng tinh của đệ tu luyện một phen. Đây là ngọc phù mở ra truyền tống trận, đại ca sau này có thể tùy ý vào ra. Triệu Thụy lấy ra một ngọc phù màu đỏ trong túi chữ vật giao cho Trương Hằng, cũng nói cho Trương Hằng pháp quyết. Trương Hằng tiếp nhận chiếc ngọc phù này, cảm nhận được linh lực hỏa hệ thuần khiết trên đó, thầm nghĩ thông qua hư không hỏa diễm hấp thu tinh hoa địa hỏa. Hắn cũng có thể nắm giữ thần thông hỏa hệ, thậm chí có thể đột phá cảnh giới, đạt tới tầng 3 tinh hạch kỳ. Cách chương.